Y Tiên Thiểu, chương 120, Ngự Y, 1, góc truyện audio.com, Đường Thúc Thúc, ngài không nên tức giận với tôi, cũng không nên trách Vũ Khê. Tôi nghĩ, bất luận là các người hay là tôi đều không có tư cách quyết định thay nàng, người quyết định chỉ có mình nàng. Tùy Qua nói xong, đám người Đường Hạo Thiên á khẩu không trả lời được. Đúng là, Đường gia vì Đường Vũ Khê mà tìm chuyên gia, mời bác sĩ, nhưng bọn họ không thể thay thế Đường Vũ Khê đưa ra quyết định. Bất luận là Đường Hạo Thiên hay là Đường Thiếu Yên, bọn họ cũng không thể thay thế Đường Vũ Khê quyết định, dù sao chuyện này cũng quan hệ đến tính mạng của nàng. Đường Hạo Thiên nghĩ đến sau khi hắn nhận được điện thoại của phụ thân, liền lập tức nghe theo quyết định của cha mình, lúc này không khỏi cảm thấy có lỗi với con gái. Đường Hạo Thiên cẩn thận suy nghĩ, khi hắn nhận được điện thoại của phụ thân, lại có loại cảm giác như thi hành mệnh lệnh. Làm quân nhân, Đường Hạo Thiên đương nhiên sẽ phục tùng quyết định của cha mình và thượng cấp, nhưng làm cha của Đường Vũ Khê, điều hắn suy nghĩ trước tiên không phải là thi hành quyết định của người khác mà là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho con gái mình. Hắn mới chỉ xứng đáng là một quân nhân, chứ chưa xứng đáng là một người cha. Tùy Qua không ngờ những lời của mình lại chấn động như vậy, cho nên hắn tiếp tục nói. Các vị, những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Nếu như không có chuyện gì khác tôi xin rời đi. Chữa bệnh cho Vũ Khê tôi còn thiếu một vị dược thảo mấu chốt. Nói xong, Tùy Qua liền tính toán chuồn khỏi phòng. Đường tướng quân, ngài rút cuộc có ý gì? Lúc này, một người mặc đồng phục bác sĩ chuyên gia dẫn theo hai bác sĩ đi tới, nghiêm mặt nói với Đường Hạo Thiên. Đường tướng quân, tôi nể mặt lão thủ trưởng, mới đặc biệt từ Bắc Kinh bay tới Đông Giang. Nhưng rút cuộc ngài đã làm gì, chúng tôi đã chuẩn bị phẫu thuật, con gái ngài lại ăn lẩu uống rượu, thử hỏi làm sao phẫu thuật. Không cần phải nói, Tùy Qua cũng đoán được vị bác sĩ chuyên gia này chính là ngự y của Trung Nam Hải, ngoài hắn ra chỉ sợ người khác cũng không dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với Đường Hạo Thiên. Phẫu thuật, hủy bỏ, Đường Hạo Thiên trầm giọng nói. Cảm ơn cao chuyên gia đã tới đây, nhưng con gái tôi muốn thay bác sĩ chữa trị khác. Thay bác sĩ, vị cao chuyên gia này cảm giác có chút mất mặt khó chịu nói. Không biết Đường tướng quân đã mời được vị bác sĩ tài ba nào? Là chuyên gia tim đến từ Mỹ hay là Nhật Bản? Là tôi, Tùy Qua không ngờ vị ngự y này lại có tính tình như thế, bước ra nói. Xem ra y thuật cao siêu chưa chắc y đức cao thượng. Vị ngự y đương đại này chính là chứng minh tốt nhất. Cậu, Cao Bá Minh chuyên gia hé mắt kiếm nhìn Tùy Qua, sau đó cau mày nói. Cậu chẳng lẽ là sinh viên của trường y nào đó? Tôi là truyền nhân của Trung y thế gia. Tùy Qua không chút nào yếu thế nói. Trung y, Cao Bá Minh nhếch mép cười nói. Thật là hiếm có, từ lúc nào Trung y lại có thể chữa bệnh tim, giải phẫu mạch máu vậy. Đạo bất đồng, giải thích cũng vô dụng. Tùy Qua nói, ngài cảm thấy Tây y tốt, ngài cứ tiếp tục dùng Tây y chữa bệnh. Về phần Trung y có thể chữa bệnh tim hay không, tôi cũng không cần giải thích với ngài. Cuồng vọng, vị bác sĩ đứng sau Cao Bá Minh nói, người trẻ tuổi cậu có biết cao chuyên gia là ai không? Ngài ấy là chuyên gia khám bệnh cho các thủ trưởng Trung Nam Hải, ở thời cổ đại chính là ngự y, là quan viên trên bát. Góc truyện audio.com, phẩm, cậu là một bác sĩ chân đất lại dám vô lễ với cao chuyên gia. Đó chính là có thể vô lễ với ngài, đúng không? Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, đưa tay túm lấy cánh tay của vị bác sĩ này, sau đó khẽ dùng lực, nhất thời nghe thấy một tiếng răng rắc, Tùy Qua đã bẻ gãy xương cánh tay của vị bác sĩ này. Thủ đoạn quá tàn nhẫn, ai ngờ trước mắt bao người, nhất là còn có một vị tướng quân ở đây, vị bác sĩ chân không này lại dám dã man, bạo lực bẻ gãy tay của một chuyên gia. A, vị bác sĩ hét thảm một tiếng, suýt nữa đau đến ngất đi. Cao Bá Minh thấy vậy, nổi giận nói với Tùy Qua. Dã man, thật là cực kỳ ngang tàng. Khó trách hiện tại trên quốc tế người ta nói Trung y là tên lường gạt, khó trách người châu Á chúng ta muốn van xin thủ tiêu Trung y, nhìn xem đám Trung y các người có đức hạnh tố chất gì. Khang Nguyên, mau đưa Lương Đông Minh đến khoa chỉnh hình trị liệu. Cậu còn không buông tay, cánh tay hắn đã bị chặt đứt, tôi bỏ tay ra, hắn sẽ càng đau. Tùy Qua xem thường nói, cậu chờ đấy, tôi đi gọi cảnh vệ, cậu đánh quân y, tôi sẽ cho cậu ra tòa án quân sự. Cao Bá Minh nói xong, đột nhiên sau đó xoay người đi đến thang máy, hiển nhiên thật sự muốn đi gọi cảnh vệ. Một bác sĩ khác theo sát phía sau, Tùy Qua cậu lại muốn lập lại chiêu cũ sao? Đường Vân có vẻ hăng hái nhìn Tùy Qua nói, nhìn thấy tên bác sĩ gãy tay vẫn đang kêu rên, Đường Vân vươn đầu ngón tay ra đâm, lập tức khiến hắn ngất đi. Tùy Qua cũng muốn đổi kiểu khác cho mới mẻ, nhưng hôm nay chủng loại linh dược trong tay hắn lại quá ít, đành phải lập lại chiêu cũ. Huống chi, nếu như không thể hiện chút thủ đoạn trước mặt nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai, cho dù sau này Đường Vũ Khê khỏi bệnh chỉ sợ cũng không tới phiên Tùy Qua hắn tranh công. Cho nên, lần này tùy qua vọng động đánh người như vậy, kỳ thực là thủ đoạn một hòn đá bắn trúng hai con chim. Một là tùy qua đánh người có thể hả giận, hai là có thể làm cho Cao Ngự Y khó xử, ba là đợi lát nữa có thể làm cho nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai biết một chút về thủ đoạn của tùy qua đồng học làm nệm lót cho tương lai giữa hắn và Đường Vũ Khê. Đường Hạo Thiên vẫn duy trì vẻ bình thản, cho nên từ khi tùy qua xuất thủ thu thập tên bác sĩ đến hiện tại, hắn cũng không nói gì. Phảng phất như hắn chỉ là một người đứng xem cuộc vui. Vân ca, giúp một tay. Tùy qua lại lấy ra một miếng thuốc dán, kêu Đường Vân giúp hắn đè tay chân của tên bác sĩ, sau đó đem thuốc cao dán bôi bồi nguyên cao dán lên cánh tay tên bác sĩ. Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng kêu rên như mổ heo. Tên bác sĩ kêu rên một hồi, Cao Bá Minh mới dẫn cảnh vệ đến, chuẩn bị bắt Tùy qua. Cảnh vệ đi vào phòng, nhìn thấy Đường Hạo Thiên, vội vàng đứng nghiêm hành lễ. Sau đó, cảnh vệ mới nói với Cao Bá Minh, Cao chuyên gia, rốt cuộc là người nào hành hung đả thương người. Cảnh vệ cũng không phải đứa ngốc, nhìn thấy những người trong phòng này, tựa hồ đều có lai lịch không nhỏ, nếu như có gì sơ suất, sợ rằng rất có thể sẽ hỏng bét. Chính là hắn, Cao Bá Minh chỉ vào Tùy qua nói. Chính là tên tiểu lưu manh này, hắn đánh gãy tay bác sĩ Lương. Cậu xem đi, bác sĩ Lương đau đến ngất đi rồi. Nói chuẩn xác, tên bác sĩ kia đầu tiên hôn mê đau tỉnh, sau đó tỉnh lại, rồi lại bất tỉnh vì quá đau. Đau đến chết đi sống lại, đại khái chính là cảm thụ chân thực của hắn trước khi ngất đi. Cách chương.